Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với More Perspectives, một podcast mang đến những góc nhìn mới, khác lạ so với những gì chúng ta đã biết, thông qua những câu chuyện mà mình may mắn đã có cơ hội được trải qua hoặc biết đến. Mình là Duy Thành Nguyễn, hãy cùng bắt đầu nhé! On tonight's program, ladies and gentlemen, we have something that's going to make you sick. Xin chào các bạn, chúng ta đang ở tập số 5 của series Triết học 101 của Harvard, giảng dạy bởi Michael Sandel. Và trong tập trước, chúng ta đã bàn luận về ý tưởng hình thành chính phủ từ sự đồng thuận của John Locke. Bởi series triết học này rất là nặng nề về mặt lý thuyết, nên là mình sẽ tổng hợp lại ở đây những cái gì mà chúng ta đã biết về triết học của John Locke nhé. Ông là người đã đặt nền móng cho chủ nghĩa tự do hiện đại với hai luận điểm. Thứ nhất là con người có những quyền cá nhân cơ bản mà không có một chính phủ nào, kể cả là bỏ phiếu hoàn toàn dân chủ đi nữa, được xâm phạm vào. Và thứ hai, những quyền cá nhân cơ bản đó bao gồm quyền sống, quyền tự do và quyền sở hữu tài sản. Và quyền sở hữu tài sản này không chỉ được tạo ra bởi pháp luật hay là chính phủ, mà nó là một cái quyền hoàn toàn tự nhiên và gắn liền với con người trước khi có những cái thực thể chính trị như là chính phủ, quốc hội hay là cơ quan lập pháp đi định nghĩa thế nào là quyền con người và thực thi nó. Con người cũng không thể từ bỏ hoặc lấy đi của người khác, bao gồm cả việc tự sát, nghĩa là không thể tước bỏ đi cái sự tự do của chính mình nữa. Ông cũng cho rằng cái sự hình thành nên chính phủ nó đến từ việc con người không thể mãi mãi sống trong cái gọi là sự tự do bình đẳng và sở hữu tài sản một cách công bằng được. Bởi cái nó gọi là công bằng, là bình đẳng ấy, nếu không có chính phủ, có quan tòa đứng ra làm hòa, thì mỗi người sẽ có một cái định nghĩa cho riêng mình và rồi cộng đồng đó sẽ dần lụi tàn mà thôi. Thành ra ấy, người dân cần phải đồng lòng cùng nhau tạo ra một chính phủ, một cộng đồng mà ở đó cần phải có cơ quan lập pháp và hành pháp để tạo ra luật và thực thi nó. Bất cứ ai tham gia cộng đồng này đều phải tuân theo. Bởi nhà nước là do dân tạo ra, nên là quyền lực của nhà nước cũng đến từ chính quyền lực của mỗi người dân. Mà cái quyền lực của nhà nước này được sử dụng để điều phối quyền nghĩa vụ của mỗi công dân, cũng như là cưỡng chế đối với những cái thiểu số không tuân thủ. Rồi, bây giờ cái quyền được sống nó là cái gì? Nếu chúng ta lấy ví dụ của việc đi nhập ngũ đi, thì nó là đúng hay sai khi mà chính phủ gọi người dân đi nhập ngũ rồi cử họ ra kháng chiến? Cái việc mà chúng ta nói là chúng ta có toàn quyền quyết định cuộc sống của chính mình ấy, nó còn có đúng hay không khi bỗng dưng đến một ngày chính phủ đưa súng vào tay bạn và yêu cầu bạn đi ra chiến trường? Locke nói rằng là việc gọi người dân đi nhập ngũ nó không có gì sai cả, nhưng cần phải có một điều kiện đi kèm, đó là nó không được lấy đi mạng sống, quyền tự do và tài sản của người dân một cách có chủ đích. Tiếng Anh gốc nó là arbitrary, tóm lại là có làm gì đi nữa thì nó phải công bằng. Ông có lấy một cái ví dụ như thế này. Một trung sĩ có thể yêu cầu một người lính đứng chặn đầu súng đại bác, mệnh lệnh mà ngay lập tức có thể giết chết người lính đấy. Một đại tướng cũng có thể ra lệnh giết chết một lính nếu người đó không tuân theo lệnh. Nhưng mà người trung sĩ hay là cái người đại tướng đó không được quyền lấy đi một đồng nào trong túi của người lính cả. Bởi vì cái việc lấy đi tiền bạc của cải của người lính đó là việc chuyên quyền độc đoán, và người lính đồng thuận tham gia nhập ngũ chứ không đồng thuận để bị người khác ăn cướp tài sản cá nhân. Từ đây nó dấy lên một cái câu hỏi, đó là cái sự đồng thuận, tiếng Anh nó là consent, tại sao nó lại lớn lao đến thế? Vì sao chỉ cần một cái gật đầu có thể tạo ra nhiều quyền lực chính trị và nghĩa vụ các bạn phải tuân theo đến thế? Trong tập này chúng ta sẽ đi sâu hơn để phân tích về consent bằng ví dụ về việc cử đi nghĩa vụ quân sự nhé. Thầy giáo có đưa ví dụ về trận chiến tranh Mỹ và Iraq. Quân đội Mỹ ở thời điểm đó đã gặp khó khăn trong việc tuyển mộ lính đi đánh trận. Bây giờ có 3 phương án chính phủ Mỹ cân nhắc để tăng số lượng lính như sau. Thứ nhất, tăng lương và thưởng để nhiều người chấp nhận đi nhập ngũ hơn. Thứ hai, chuyển sang chương trình xổ số, nghĩa là bất cứ ai được bốc phải sẽ cần phải đi ra chiến trường, bốc cho đến khi đủ người thì dừng. Thứ ba, thuê ngoài, nghĩa là đi tìm lính đánh thuê từ bên ngoài, từ cả trong và ngoài nước Mỹ, những người mà đủ tiêu chuẩn, biết đánh trận và sẵn sàng điều động bất cứ lúc nào với một số tiền thù lao nhất định. Bây giờ, nếu bạn là chính phủ Mỹ, bạn sẽ chọn phương án nào? Trong cuộc nội chiến Bắc Nam nước Mỹ kết thúc vào năm 1865, lực lượng phía Bắc đã sử dụng phương thức kết hợp giữa số 2 và số 3, nghĩa là họ áp dụng quay xổ số để gọi nhập ngũ, tuy nhiên lại cho những người được nhập ngũ quyền được tìm người thay thế cho chính mình. Từ đó thì mọi người bắt đầu mua quảng cáo trên mặt báo và tạp chí, rồi trả mức giá thị trường, rơi vào khoảng 500 đô ở thời điểm đó, đôi khi có những người trả đến cả 1.000 đô. 500 đô thời điểm đó tính đến tháng 3 năm 2024 thì nó sẽ rơi vào khoảng 9.500 đô bây giờ, nghĩa là khoảng 230 triệu Việt Nam đồng đấy, để tìm được một người ra trận đánh thay cho bạn. Câu hỏi của thầy giáo cho các bạn sinh viên, đó là cái cách mà lực lượng phía Bắc tìm người nhập ngũ trong cuộc nội chiến Bắc Nam nước Mỹ The Civil War đấy, nó là đúng hay là sai, các bạn có đồng ý hay không? Thì dưới đây là một vài ý kiến của các bạn sinh viên. Cái luồng ý kiến ủng hộ phương pháp kết hợp này của Civil War nói rằng chính phủ đã làm được điều không thể ở một vài tập trước. Các bạn có nhớ đó là cái việc mà chúng ta không thể gán được cái tính mạng con người bằng một con số cụ thể nào đó đấy. Ở đây, mạng sống của một người lính có giá khoảng 500 đô cho đến 1.000 đô. Và hơn thế nữa là họ chấp thuận, đồng ý bán bản thân mình với mức giá đó để đi đánh trận. Và điều này không sai về mặt đạo đức. Có hai luồng ý kiến phản đối và họ cho rằng thứ nhất, đây là áp bức. Bởi vì thẳng thắn ra ấy, thì trong số những người bị gọi đi nhập ngũ thì chỉ có người có điều kiện mới có khả năng trả tiền để tìm người đi thay cho mình mà thôi. Vậy chẳng phải là cái hệ thống mà tưởng chừng như là công bằng và tự nguyện này thực chất đang ủng hộ phe giàu có và đàn áp nhóm không có điều kiện và bắt họ phải đi ra chiến trường hay sao? Một luồng ý kiến phản đối khác thì cho rằng là phương pháp chọn ngẫu nhiên rồi cho mọi người trao đổi mua bán lẫn nhau khiến cho chiến tranh mất đi cái gọi là cái sự yêu nước, rồi là vì tổ quốc, vì đất nước mình. Lệnh gọi nhập ngũ nên cân nhắc tới lòng yêu nước lên đầu tiên, chứ không phải là tiền. Nghĩa vụ quân sự không nên được coi là một công việc được trả tiền để làm, mà nó phải đến từ nghĩa vụ đối với tổ quốc mà mình đang sống. Thầy giáo có đưa ý kiến phản đối thứ hai vừa xong đi xa hơn một chút. Chúng ta có còn nhớ đến đầu video này và ở bài giảng trước ấy, chúng ta thấy là chỉ bằng một sự gật đầu đồng ý tham gia làm một thành viên của một chính phủ nào đó thì chúng ta sẽ phải chơi theo luật chơi của nhà nước cầm quyền đó. Vậy luật chơi này nó có bao gồm nghĩa vụ quân sự mà nó có thể dẫn đến cái chết của chính bạn hay không? Những nghĩa vụ nào chúng ta sẽ phải thực hiện như một công dân của quốc gia đó? Để tìm câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi, chúng ta sẽ phải chuyển qua đào sâu một chủ đề khác, đó là sinh nở. Chủ đề này rất là nặng nề nhưng mà cũng rất thú vị. Các bạn có thể hình dung ra được đó là ở những phòng khám chữa hiếm muộn, mọi người thường có nhu cầu tìm tới những trứng hay là tinh trùng của người khác hiến tặng, đúng không? Thầy giáo đưa ra một ví dụ về một bài quảng cáo tìm trứng từ một người phụ nữ với yêu cầu cụ thể như sau. Đó là người phụ nữ này cần phải thông minh, khỏe mạnh, có tập thể thao, cao gần 1m8 và đạt trên 1400 SAT. Đây là một bài thi được dùng để đánh giá một cách tổng quát kiến thức tự nhiên và xã hội của thí sinh và được dùng để tuyển sinh tại một số trường đại học ở Mỹ. Nếu lấy năm 2020 ra làm chuẩn thì cái điểm số trên 1400 này nó sẽ rơi vào khoảng top 8% điểm cao nhất. Bây giờ quay lại với bài quảng cáo tìm trứng từ một người phụ nữ với rất nhiều những điều kiện khó bên trên thì theo bạn, trứng của người phụ nữ này nên được giao với mức giá bao nhiêu? 1.000 đô, 15.000 đô hay là 100 đô? Các bạn có thể xem hình mình để trong video này, đó chính là quảng cáo thực tế luôn và mức giá được đưa ra đó là 50.000 đô cho một trứng. Tất nhiên, đã có quảng cáo tìm trứng được đăng bởi những người đàn ông thì cũng có ngân hàng tinh trùng để cho những người phụ nữ lựa chọn. Có một tổ chức khá nổi tiếng tại Mỹ trong thị trường này tên là California Cryobanks. Họ chi khá nhiều tiền để quảng cáo rằng họ có lượng tinh trùng rất đa dạng và chất lượng. Để tuyển dụng thì họ chi trả mức phí đó là 75 đô cho một tinh trùng và lên tới 900 đô cho một tháng nếu mà bạn hiến tinh trùng 3 lần một tuần. Ngoài ra thì họ còn cho vé xem phim và thẻ quà tặng để bù lại cho những khoảng thời gian và gọi là công sức của những người hiến tinh trùng này. Họ chỉ chấp nhận 5% số người nộp hồ sơ mà thôi. Và điều kiện trúng tuyển cũng rất là ngặt nghèo, như là phải cao trên 1m83, phải có bằng đại học là ít nhất, phải có mắt nâu, tóc vàng và có má lúm đồng tiền. Đó là những gì mà người phụ nữ Mỹ trung bình sẽ tìm kiếm. Với những dữ kiện nêu trên thì câu hỏi đặt ra, đó là một thị trường mua bán trứng và tinh trùng như thế, về mặt đạo đức, nó có hợp lý hay không? Khi các bạn vẫn còn đang suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi nêu trên thì mình sẽ đưa ra một trường hợp cụ thể về việc mang thai hộ. Đó là trường hợp của Baby M. Câu chuyện xảy ra từ một cặp vợ chồng nhà Stearns, William and Elizabeth. Họ muốn có con nhưng không thể. Họ tìm đến một phòng khám chữa hiếm muộn và gặp Mary Beth, một người phụ nữ 29 tuổi đã có hai con và là vợ của một người nhân viên thu gom chất thải. Cặp vợ chồng này đã ký hợp đồng với Mary Beth, trong đó đồng ý là sẽ trả cho cô 10.000 đô tiền phí cộng thêm với tất cả những cái chi phí khác khám chữa bệnh có liên quan. Đổi lại thì Mary Beth sẽ được cấy tinh trùng của William Stearns, mang thai và sau khi sinh ra đứa bé sẽ chuyển quyền làm mẹ cho Elizabeth Stearns. Câu chuyện là khi mà Mary Beth sinh con thì cô lại đổi ý và muốn giữ đứa con đó cho riêng mình. Cái vụ kiện này đã bị mang ra tòa tại New Jersey, Mỹ. Và nếu bây giờ chúng ta bỏ qua các câu hỏi về pháp lý và tập trung riêng về mặt đạo đức thôi thì các bạn sẽ thấy cái việc làm nào là đúng đắn cho vụ Baby M này. Chúng ta nên thực hiện đúng theo hợp đồng đã thỏa thuận hay là phá hợp đồng và giữ lấy đứa bé. Hay nói cách khác, đó là gia đình nhà Stearns đúng, hay là người mẹ đẻ ra em bé, đó là Mary Beth đúng. Khi thầy giáo hỏi câu hỏi này cho sinh viên thì phần lớn sinh viên lựa chọn phương án chúng ta cần phải thực hiện đúng như theo thỏa thuận trong hợp đồng. Với lý do đưa ra rất ngay thẳng, đó là đây là hợp đồng có sự ràng buộc. Các bên có liên quan đã thỏa thuận và đồng ý với các điều khoản trong hợp đồng rồi. Người mẹ mang thai hộ kia dù có học cao hay là thông minh hay là không, miễn là họ biết họ đang làm gì trước khi họ đặt bút ký một cách tự nguyện, nghĩa là người đó cần phải thực hiện đúng theo các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Bạn không thể nhận tiền rồi đồng ý một đằng, xong rồi 9 tháng sau bạn bảo thôi thôi, tôi không đồng ý nữa đâu, cho tôi lại đứa con đi thế nhá. Đúng không? Còn bên không ủng hộ thì lại cho rằng là người mẹ tưởng chừng như là đã có đủ thông tin để đưa ra quyết định, nhưng mà thực chất là không. Người mẹ đó không thể biết được là khi mà chính bản thân mình tạo ra một thực thể sống, tâm sinh lý của mình sẽ thay đổi ra sao. Do đó là người mẹ này đã không có đủ thông tin để đưa ra quyết định hợp lý. Một nhóm sinh viên khác trong phe phản đối thì lại cho rằng là người mẹ đã có một sự gắn kết đặc biệt với đứa bé mình trực tiếp sinh ra. Cái sự ràng buộc về mặt sinh học được tạo ra một cách tự nhiên này, nó mạnh hơn rất nhiều cái sự ràng buộc được thỏa thuận trên một hợp đồng nào đó. Cái việc này nó có vẻ giống như là việc bạn mua bán trẻ em vậy, và nó là một việc làm mất nhân tính. Các bạn sinh viên này vẫn đồng ý rằng là việc nhận nuôi con hay là mang thai hộ ở một góc độ nào đó nó cũng giống với việc là mua bán trẻ em, đúng không? Nhưng mà nó vẫn nên được thực hiện vì một mục đích cao cả, là có một đứa con cho những gia đình hiếm muộn, nhưng không nên cấu kết nó thành một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý để mà mang ra tòa tranh chấp khi mà xảy ra vấn đề. Khi mà cái vụ việc này được đưa ra tòa ấy, thì tòa án cấp dưới cho rằng là hợp đồng này có sự ràng buộc về mặt pháp lý và không bên nào có lợi thế hơn bên nào trong việc đàm phán và thương thảo, nghĩa là hai bên đều bình đẳng và công bằng trước khi đặt bút ký. Một mức giá cũng đã được thỏa thuận cho dịch vụ mang thai hộ, đó là 10.000 đô, và hai bên đã đi đến sự đồng thuận, không bên nào bắt bên kia phải ký hay là không ký cả. Chốt lại là cái người mẹ mang thai hộ kia phá hợp đồng là sai. Tuy nhiên, Mary Beth, người mẹ mang thai này đã kháng cáo và đưa sự vụ này lên tòa án tối cao của New Jersey. Và kết luận cuối cùng được đưa ra của tòa án tối cao nó lại là cái hợp đồng này cần phải được vô hiệu hóa vì quan tòa cho rằng là không có giá trị về mặt pháp lý. Họ, thứ nhất, là đồng ý cho ông William quyền giám hộ đứa con của mình như một người cha vì đây là kết luận tốt nhất vì lợi ích của đứa bé. Thứ hai, là họ hoàn trả lại quyền nuôi con cho Mary Beth. Tiếng Anh nó là visitation rights. Có nghĩa là hoàn trả lại quyền nuôi con cho chính người mẹ mà đẻ ra đứa bé đó đấy. Và thứ ba, đó là đẩy lại cái vụ việc này cho Family Court để đưa ra quyết định cuối cùng về chi tiết cái quyền nuôi con nó sẽ như thế nào và yêu cầu cái tòa án Family Court này phải hành xử vì lợi ích tốt nhất cho đứa bé. Family Court là tòa án chuyên xử những cái sự vụ liên quan đến giám hộ gia đình đấy các bạn. Tòa án tối cao đã đưa ra quyết định trên dựa trên hai cơ sở sau. Thứ nhất, họ nói là người mẹ không có đủ thông tin trước khi đưa ra quyết định mang thai hộ. Mary Beth đồng thuận ký một hợp đồng không hủy ngang trước khi bà hiểu được cái sức mạnh của sự gắn kết giữa người mẹ và đứa con mình mang bầu trong vòng 9 tháng sắp tới. Thứ hai, đó là tòa án cho rằng đây là việc mua bán trẻ em, ít nhất cũng là việc mua bán quyền làm mẹ cho đứa bé. Cho dù là có đứng về phía trường phái nào đi nữa ấy, thì động cơ chi phối cho cái thỏa thuận này nó vẫn là lợi ích về mặt tài chính. Và vì vậy là tòa án cho biết bất chấp mọi tranh luận về việc có thiếu sót hay là đủ thông tin trước khi ký vào thỏa thuận hợp đồng đi nữa ấy, thì vẫn có những điều trong xã hội văn minh mà tiền không thể nào mua được. Và đó là lý do vì sao cái hợp đồng này nó không có giá trị về mặt pháp lý. Đây là vụ việc đầu tiên liên quan đến mang thai hộ được đưa ra tòa tại Mỹ. Nó diễn ra vào thập niên 1980. Baby M, nghĩa là em bé giấu tên bắt đầu bằng chữ M đấy, được sinh ra vào ngày 27 tháng 3 năm 1986. Tới năm 2004, ở tuổi trưởng thành thì em bé M này, tên thật là Melissa Stearns, đã chấm dứt quyền cha mẹ của Mary Beth, mẹ ruột của mình, để hoàn toàn trở thành con của nhà Stearns. Đây là sự việc gây chấn động ở thời điểm đó và đặt nền móng cho sự phát triển của dịch vụ mang thai hộ hiện nay. Với sự phát triển của công nghệ thì hiện giờ người mang thai hộ đã được cấy trứng của một người phụ nữ khác rồi bắt đầu mới thụ tinh. Thành ra là người mẹ sẽ không có quan hệ về mặt sinh học với đứa bé trong bụng. Còn với trường hợp của Mary Beth, do kỹ thuật ngày đó còn hạn chế nên là bà đã dùng trứng của chính mình để ghép với tinh trùng của William Stearns. Do đó là bà chính là mẹ ruột của đứa bé. Và đây là một ca sinh nở bình thường. Một trong những triết gia nổi tiếng Elizabeth Anderson cũng đã nói rằng là có một số hàng hóa không thể được đem ra để sử dụng hoặc là thu lợi nhuận. Ví dụ như là cái sự tôn trọng, tình yêu, danh dự. Chúng ta không thể định giá nó theo những phương thức thông thường được. Mà nếu chúng ta coi nó là một món đồ để mà trao đổi mua bán ý, nó có thể sẽ bị định giá không đúng với bản chất thật. Với quan điểm này của Anderson, nó đưa chúng ta quay trở lại với bài học, một trong bài học đầu tiên ấy, về chủ nghĩa vị lợi utilitarianism, đó là tính tiện ích. Nó có phải là cách duy nhất để chúng ta đánh giá một món đồ nào đó hay không? Bao gồm cả mạng sống, việc đi nghĩa vụ quân sự hay là việc mang thai và sinh con hộ. Nếu không phải là tính tiện ích, thì chúng ta dùng thước đo gì để định giá nó đây? Đây là câu hỏi sẽ được trả lời ở các tập tiếp theo. Và mình sẽ kết thúc tập này ở đây. Hy vọng với việc mình rút gọn lại thông tin của bài giảng, truyền đạt nó theo một cách khác và thêm một số những hình ảnh minh họa trong video có thể giúp các bạn ngấm dễ hơn những cái thông tin rất là nặng về triết học này. Và hẹn gặp lại các bạn ở video triết học lần sau. Bye bye!